From the conference center at
Tâm Đại hội Khuôn viên Đền thờ Salt Lake City, đây là phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương thường kỳ thứ 185 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện chủ yếu sẽ từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các tổ chức phụ nữ trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong buổi họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp hội thiếu nhi, hội thiếu nữ và hội phụ nữ từ các giáo khu ở Salt Lake, Murray, Camas, Park City đảm trách. Các phụ nữ, thiếu nữ và các em gái 8 tuổi trở lên đang quy tụ với nhau trên khắp thế giới để tiếp nhận lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội. Chị Linda Cabron, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ điều khiển buổi họp này. Chúng tôi chào mừng các chị em đến tham dự phiên họp Trung Phụ Nữ Trung ương Đại hội Trung ương thường niên cử thứ 185 của Hội Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trên khắp thế giới, các phụ nữ, các em gái từ 8 tuổi trở lên tụ họp lại với nhau tại điều địa điểm. Chúng tôi ghi nhận những người bạn trong số cử tọa từ các tôn giáo khác và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến với các bạn, vì chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là con của Cha Thiên Thượng nhân từ. Và chúng tôi cùng chia sẻ và cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đã yêu cầu tôi điều khiển buổi họp này. Tôi tên là Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Chúng ta biết ơn và hân hạnh được Chủ tịch Monson và hai cố vấn của ông, Chủ tịch Henry B. Ehring và Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, hiện diện với chúng ta buổi tối hôm nay. Chúng tôi hết lòng yêu mến và tán trợ họ. Ngoài ra, chúng ta cũng ghi nhận sự hiện diện của các anh cả Jeffrey R. Holland và Titus Tofferson của nhóm thức số 12 vị sứ đồ, các giám trợ Gary E. Stevenson, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Chúng ta biết ơn sự ủng hộ đầy yêu thương của họ và cũng hết lòng tán trợ họ. Cũng ngồi trên trục bục chủ tọa, các chị em yêu quý của chúng ta đang phục vụ trong Chủ tịch Giáo hội Đoàn Trung ương Thiếu nhi, Hội Thiếu nữ, Hội Phụ nữ cùng các thành viên tương ứng trong các ủy ban trung ương của họ. Thật là một phước lành lớn lao khi được phục vụ chung trong công việc kỳ diệu này. Phần âm nhạc cho buổi tối hôm nay sẽ do một ca đoàn gia đình gồm có các chị em từ các giáo khu tọa lạc ở Salt Lake và cùng các phụ cận với sự hướng dẫn của Erin Pytall và Linda Marcus đánh đại phong cầm. Giờ đây, ca đoàn và giáo đoàn sẽ mở đầu với buổi họp với bài hát Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng. Chúng ta sẽ hát câu số 1, 3, 2, 3 và 7. Sau đó, chị Beverly Tingey sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Chị ấy đã cho phép tôi nói cho các chị em biết rằng chị ấy đã 86 tuổi và hiện đang phục vụ trong Chủ tịch Đoàn Hội Phụ Nữ của Tiểu Giáo Khu ở Holiday, Utah.
Our dear Heavenly Father,
Thưa Cha thiên thượng của chúng con,
we are grateful this day.
Chúng con tạ ơn ngày hôm nay để chúng con có họp mặt được, để chúng con có thể được giảng dạy bởi các vị lãnh đạo và nhận được những sự giảng dạy từ họ. Chúng con cảm tạ ơn Cha cho tất cả những phước lành mà Cha đã ban xuống cho chúng con. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con nhận được những lời giảng dạy ngày hôm nay, để chúng con có thể áp dụng vừa điều đó với hết tâm lòng của chúng con và trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, để chúng con có thể phục vụ Ngài một cách tốt hơn. Chúng con cảm tạ ơn Cha cho chúng con được vị tiên tri là Chủ tịch Monson, và chúng con cầu xin cho Ngài và cho những ai làm việc với Ngài. Chúng con tạ ơn Cha cho tất cả những phước lành mà chúng con nhận được từ cá nhân một của chúng con. Chúng con thương yêu Ngài, chúng con thương yêu vị nam tử của Ngài, và chúng con ước muốn được theo Ngài. Và chúng con xin nói những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Năm 2015 là một kỷ niệm mà đánh dấu kỷ niệm 100 năm của buổi họp tối gia đình và kỷ niệm 20 năm của gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới. Để kỷ niệm giáo lý của gia đình, chúng ta sẽ xem video về một gia đình cùng bài hát The Family is of God. Sau đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Sherry A. Esplin, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi. Tiếp theo chị sẽ là chị Carol M. Stephens, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó, chúng ta sẽ xem một đoạn video trình bày các chị em phụ nữ chia sẻ những ý nghĩa và cảm nghĩ về ý nghĩa của gia đình đối với họ.
Come on. My heart filled
with tôi tràn đầy thánh linh trong khi tôi nghe những gia đình này giải lẽ thật thiêng liêng đó là gia đình là do Thượng Đế quy định. Âm nhạc đầy sôi dẫn chỉ là một trong nhiều cách để chúng ta có thể cảm nhận được lời thì thầm của Thánh Linh, làm chúng ta tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật. Khái niệm được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật đã trở nên đặc biệt quan trọng đối với tôi vì một kinh nghiệm mà tôi đã có cách đây nhiều năm. Tôi đã tham dự một buổi họp, trong đó các thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ đã giải về tiệc việc tạo ra những mái gia đình vững mạnh về phần thuộc linh. Để cho thấy điều này, bằng trực quan, một chị lãnh đạo Hội Thiếu Nữ giơ cao lên hai lon nước ngọt, một tay chỉ cầm một cái lon không và tay kia cầm một cái lon chưa mở nắp và đầy nước ngọt. Trước hết, chị bóp cái lon không, nó bắt đầu cong lại và sau đó co rúm lại bởi sức bóp. Tiếp theo, với bàn tay kia, chị bóp cái lon chưa mở nắp. Nó vững vàng, nó không cong lại hoặc co rúm giống như cái lon không, vì nó có đầy nước ngọt. Chúng ta so sánh cách trình bày này với cuộc sống cá nhân của mình và với mái gia đình của mình. Khi tràn đầy thánh linh và lẽ thật của phúc âm, chúng ta có khả năng để chống lại các lực lượng bên ngoài của thế giới đang vây quanh và đẩy chúng ta đi. Tuy nhiên, nếu phần thuộc linh của chúng ta không được tràn đầy, thì chúng ta không có sức mạnh bên trong để chống lại những áp lực bên ngoài và có thể co rúm lại khi lực đẩy đi. Satan biết rằng để cho chúng ta và gia đình của chúng ta chống lại những áp lực của thế gian, chúng ta cần phải được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật của phúc âm. Vì vậy, nó làm mọi điều trong quyền năng của nó để làm suy yếu, xuyên tạc và hủy diệt lẽ thật của phúc âm và giúp chúng ta tách rời khỏi lẽ thật đó. Nhiều người trong chúng ta đã chịu phép báp têm và đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, mà vai trò của Ngài là mặc khải và dạy lẽ thật của tất cả mọi điều. Đặc ân của ân tứ đó được kèm theo trách nhiệm để tìm kiếm lẽ thật, sống theo lẽ thật mà chúng ta biết và chia sẻ cùng bên vực lẽ thật. Một nơi tốt nhất mà chúng ta tìm kiếm để được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật là trong mái ấm gia đình của chúng ta. Những lời trong điệp khúc của bài hát chúng ta nghe nhắc nhở rằng Thượng Đế ban cho chúng ta gia đình để giúp chúng ta trở thành con người mà Ngài muốn chúng ta phải trở thành. Gia đình là cách mà Chúa tạo ra trên thế gian để giúp chúng ta học hỏi và sống theo phúc âm. Chúng ta vào gia đình của mình với một bổn phận thiêng liêng để giúp củng cố lẫn nhau về phần thuộc linh. Các gia đình vững mạnh vĩnh cửu và các mái ấm tràn đầy thánh linh không phải là tự nhiên mà có. Mỗi người trong gia đình phải bỏ ra nhiều nỗ lực, mất rất nhiều thời gian và làm phận vụ của mình. Mỗi gia đình đều khác nhau, nhưng mỗi gia đình mà thậm chí dù chỉ có một cá nhân tìm kiếm lẽ thật cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta được liên tục khuyên dạy phải gia tăng sự hiểu biết về phần thuộc linh của mình qua việc cầu nguyện, cũng việc học hỏi và suy ngẫm thánh thư với những lời của các vị tiên tri tại thế. Trong ngày, trong bài nói chuyện tại Đại hội Trung ương của ông về việc nhận được một chứng ngôn về ánh sáng lẽ thật, Chủ tịch Updor có nói, Thượng Đế trường cũ và toàn năng sẽ phán bảo với những người đến gần Ngài với một tấm lòng chân thành và chủ ý thật sự. Ngài sẽ phán bảo họ trong giấc mơ, khải tượng, ý nghĩ và cảm nghĩ. Chủ tịch Updor nói tiếp, Thượng Đế quan tâm đến các anh chị em, Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ trả lời các câu cá nhân của các anh chị em. Những câu trả lời của những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ đến theo cách của Ngài và trong kỳ định của Ngài, và do đó các anh chị em cần phải đọc cách lắng, học cách lắng nghe tiếng nói của Ngài. Một câu chuyện về lịch sử gia đình minh họa lời khuyên dạy này. Cách đây vài tháng, tôi đọc được chứng ngôn của người chị của ông cố tôi là Elizabeth Staheli Walker. Khi còn nhỏ, Elizabeth cùng gia đình di cư đến Mỹ từ Thụy Sĩ. Sau khi Elizabeth kết hôn, vợ chồng và con cái của bà sống ở gần biên giới Nevada. Nơi đây họ quản lý một trạm thư. Nhà của họ là một nơi dừng chân của lữ khách. ngày lẫn đêm họ phải sẵn sàng để nấu ăn và phục vụ thức ăn cho lữ khách. Công việc đó rất khó khăn, mệt mỏi và họ nghỉ ngơi rất ít. Nhưng điều quan trọng nhất làm cho Elizabeth bận tâm là cuộc trò chuyện của những người mà họ giao tiếp. Elizabeth nói rằng, cho đến thời gian này, bà đã luôn luôn tin rằng sách Mật Ngôn là chân chính. Tiên tri Joseph Smith là được phép của Thượng Đế để làm điều mà ông đã làm, và rằng sứ điệp của ông là kế hoạch của cuộc sống và sự cứu rỗi. Như cuộc sống mà bà đã trải qua, đã không có bất cứ điều gì củng cố một niềm tin như vậy. Một số lữ khách dừng chân lại đều là những người quảng bác, có học thức, thông minh, và cuộc trò chuyện quanh cái bàn của bà luôn luôn là về Joseph Smith, rằng ông là một kẻ gian trá quỷ quyệt, đã tự mình viết sách Mật Ngôn và sau đó phân phối sách để kiếm tiền. Họ hành động như thế, nghĩ rằng bất cứ điều gì khác đều là vô lý, cho rằng đạo Mật Ngôn là sàm bẫy. Tất cả cuộc trò chuyện này làm cho Elizabeth cảm thấy cô bị cô lập và cô động. Bà không có một người nào để nói chuyện, thậm chí còn không có thời gian để cầu nguyện, mặc dù bà đã cầu nguyện trong khi làm việc. Bà quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì với những người nhạo báng tôn giáo của bà. Bà nói là bà phải cho rằng họ đã nói sự thật, và bà cảm thấy đã không thể bên vực cho niềm tin của mình nếu bà đã thử làm như vậy. Về sau, Elizabeth và gia đình bà dọn đi nơi khác. Elizabeth nói rằng bà có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và thường không bị sao lãng. Bà thường đi xuống hầm chứa thức ăn để cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng về điều đã gây phiền toái cho bà, về những câu chuyện mà những người đàn ông có vẻ thông minh đó đã nói về phúc âm là sàm bẫy và về Joseph Smith và sách Mật Ngôn. Một đêm nọ, Elizabeth có một giấc mơ mà bà kể lại. Dường như tôi đang đứng bên một con đường hẹp dành cho xe kéo và dẫn quanh một chân đồi thấp. Nửa đường lên đồi, tôi thấy một người nhìn xuống và nói, hoặc dường như đang nói chuyện với một thanh thiếu niên đang quỳ gối và nghiêng người trên một cái lỗ trong lòng đất. Cánh tay của người thiếu niên dang ra và trông như người ấy đang vươn tay với một cái gì đó từ trong cái lỗ. Tôi có thể thấy nắp đá dường như đã được lấy ra từ cái lỗ mà thiếu niên đang quay xuống. Có nhiều người ở trên con đường, nhưng không một ai trong số họ dường như quan tâm đến hai người ở trên sườn đồi. Có một điều gì đó đến cùng với giấc mơ mà gây ấn tượng rất kỳ lạ cho tôi, đến mức tôi tỉnh dậy lập tức. Tôi không thể kể về giấc mơ của mình cho bất cứ ai, nhưng dường như tôi đã biết chắc chắn rằng giấc mơ đó có nghĩa là thiên sứ Moroni đang chỉ dẫn cho thiếu niên Joseph lúc ông nhận được các bản khắc. Vào mùa xuân năm 1893, Elizabeth đã đến Salt Lake City để tham dự lễ cung hiến đền thờ. Bà mô tả về kinh nghiệm của mình. Trong đó, tôi cũng thấy hình ảnh tương tự như tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Tôi nghĩ rằng đó là một cửa sổ kính màu. Tôi cảm thấy biết chắc chắn rằng nếu tôi thấy đồi Cumora đó, thì tôi sẽ trông giống thật như vậy. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã được cho thấy trong một giấc mơ hình ảnh của thiên sứ Moroni giao cho Joseph Smith các bản khắc bằng vàng. Nhiều năm sau khi có giấc mơ này và một vài tháng trước khi qua đời vào lúc gần 88 tuổi, Elizabeth đã nhận được một ân tứ mạnh mẽ. Bà nói, ý nghĩ đến với tôi rất rõ ràng. Như thể ai đó đã nói với tôi, đừng chôn chứng ngôn của ngươi trở vào trong đất. Nhiều thế hệ về sau, con cháu của Elizabeth tiếp tục nhận được sức mạnh từ chứng ngôn của bà. Giống như Elizabeth, chúng ta sống trong một thế giới có nhiều người hoài nghi và chỉ trích, cùng chế nhạo và phản đối các lẽ thật mà chúng ta quý trọng. Chúng ta có thể nghe được những câu chuyện khó hiểu và những sứ điệp mâu thuẫn. Cũng giống như Elizabeth, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để nắm chặt bất cứ ánh sáng và lẽ thật nào chúng ta hiện có, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể không được đáp ứng một cách đáng kể, nhưng chúng ta phải tìm kiếm những giây phút yên tĩnh để tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật lớn lao hơn. Và khi nhận được rồi, thì chúng ta có trách nhiệm để sống theo, chia sẻ và bên vực ánh sáng và lẽ thật đó. Tôi để lại cho các anh chị em một chứng ngôn của tôi mà tôi biết là khi chúng ta làm tràn đầy lòng mình và mái gia đình với ánh sáng và lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ có được sức mạnh nội tâm để chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Is anything more beautiful and profound?
Có điều gì tốt đẹp và sâu sắc hơn lẽ thật thanh khiết và giản dị phúc âm được giảng dạy trong một bài hội thiếu nhi hát không? Và các em gái hội thiếu nhi ở đây buổi tối hôm nay đều biết bài hát tôi sắp nói đến. Các em học được bài hát này trong chương trình hội thiếu nhi năm ngoái. Theo lời bài hát, gia đình là do Thượng Đế quy định, đã được hát trong bài hát buổi họp ngày hôm nay. Chúng ta được nhắc nhở về giáo lý thanh khiết. Chúng ta biết rằng gia đình không những là do Thượng Đế quy định, mà chúng ta còn phải là mỗi phần tử của gia đình Thượng Đế nữa. Dòng thứ nhất bài hát này, Cha Thiên Thượng có một gia đình, đó là tôi, đó là bạn, tất cả những người khác nữa. Chúng ta đều là con cái của Ngài, từ bản tôn nguyên gia đình. Chúng ta biết được trong tiền duyên thế, trong linh hồn con trai và con gái đã biết và đã thờ phượng Thượng Đế là cha vĩnh cửu của họ. Trong thế giới đó, chúng ta biết được về nguồn gốc nữ giới vĩnh cửu của mình. Chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta đều là con gái yêu quý của cha mẹ thiên thượng. Cuộc hành trình hữu diệt của chúng ta trên thế gian đã không thay đổi. Các lẽ thật đó, mỗi người chúng ta đều thuộc vào và đều là cần thiết trong gia đình Thượng Đế. Mỗi gia đình trên trần thế đều khác nhau. Và trong khi chúng ta cố gắng hết sức để tạo các gia đình truyền thống vững mạnh, thì những người trong gia đình của Thượng Đế không phụ thuộc vào tất cả tình trạng nào khác. Tình trạng hôn nhân, tình trạng cha mẹ, tình trạng tài chính, tình trạng xã hội, hoặc ngay cả các loại tình trạng mà chúng ta đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta đều thuộc vào, chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu mến Ngài. Dòng thứ hai của bài hát mở rộng thêm ý nghĩa của dòng thứ nhất. Ngài gửi mỗi người chúng ta trên thế gian qua việc sinh ra đời để sống và học hỏi nơi trong gia đình. Trong cuộc sống tiền duyên thế, chúng tôi biết được rằng sẽ cần một khoảng thời gian trên trần thế chúng ta chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng, mà qua đó là các con cái của Ngài có thể nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của chúng ta với tư cách là một người thừa hưởng được cuộc sống vĩnh cửu. Anh cả Scott giải thích rằng chúng ta được dạy trong tiền duyên thế rằng mục đích của chúng ta đến đây là để được thử thách, chịu đựng. Sự chịu đựng đó đến trong nhiều hình thức. Như có nhiều người đã trải nghiệm những điều đó, tôi chưa biết bao giờ phải sống qua cảnh ly dị, nỗi đau đớn và bất an đến từ việc bị bỏ rơi hoặc trách nhiệm liên quan đến việc làm một người mẹ đơn chiếc. Tôi chưa phải trải qua về cái chết của một đứa con, sự vô sinh hoặc sự hấp dẫn của người cùng giới tính. Tôi chưa phải chịu đựng sự lạm dụng hoặc bị bệnh mãn tính hay nghiện ngập. Những điều này đã không phải là cơ hội thử thách của tôi. Vì vậy, bây giờ với một số các chị đang nghĩ, chị Steven ơi, chị không hiểu điều gì hết. Và tôi trả lời rằng các chị có thể nghĩ đúng. Tôi không hoàn toàn hiểu được những thử thách của các chị em. Nhưng qua những thử thách đó, khó khăn cá nhân của tôi, những thử thách đã buộc tôi phải quỳ xuống cầu nguyện. Tôi đã trở nên rất quen thuộc với Đấng thấu hiểu. Ngài là Đấng từng trải sự buồn khổ, là Đấng đã trải qua tất cả mọi điều và thấu hiểu tất cả. Ngoài ra, tôi đã trải qua tất cả những thử thách trên trần thế mà tôi đã đề cập qua quan điểm của Ngài, con gái, người mẹ, người bà, người chị, cô dì và người bạn. Cơ hội của chúng tôi với tư cách là con gái tôn giữ giao ước Thượng Đế không phải là chỉ để học hỏi những thử thách của riêng mình, mà chính là để đoàn kết sự thông cảm, lòng trắc ẩn. Khi chúng ta hỗ trợ những người khác trong gia đình của Thượng Đế trong nội vật, vất vả của họ như chúng ta đã giao ước để làm như vậy. Khi làm như vậy, chúng ta đã tiến đến việc hiểu và tin tưởng rằng Đấng Cứu Rỗi biết những khó khăn của con đường này và có thể hướng dẫn chúng ta vượt qua bất cứ nỗi buồn và thất vọng nào có thể xảy đến. Ngài có lòng bác ái thật sự và tình yêu thương của Ngài bền bỉ mãi mãi. Một phần là chúng ta khi chúng ta noi theo Ngài. Là con gái của Thượng Đế, là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hành động theo quan tâm, theo mối quan tâm và Thượng Đế đã gieo vào lòng của chúng ta, ảnh hưởng của chúng ta và không giới hạn cho những người trong gia đình của mình. Gần đây tôi có cơ hội đến thăm chị Yazi của giáo khu Arizona, trong nhà chị của chị bằng làm bằng cây và bùn. Khi chị mời tôi vào nhà, vật đầu tiên tôi nhìn thấy là tôi có rất nhiều tấm. Chị ta có rất nhiều hình gia đình người truyền giáo được đóng trong khung ở trên trường. Và bàn của chị, vì vậy tôi hỏi, chị có bao nhiêu đứa cháu? Ngạc nhiên khi câu hỏi của tôi, chị nhún vai, bối rối. Trước phản ứng của chị, tôi nhìn con gái của chị Yalohe, chị ấy nói, mẹ tôi không biết mình có bao nhiêu đứa cháu, tất cả trẻ đều gọi mẹ tôi là bà ngoại. Mẹ tôi là bà ngoại cho tất cả mọi người. Chị Yazi không giới hạn tình yêu thương và ảnh hưởng cho gia đình của ruột thịt của mình thôi. Chị ấy hiểu ý nghĩ của việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình khi chị đi khắp nơi làm việc thiện, ban phước, nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình của Thượng Đế. Chị ấy hiểu rằng bất cứ khi nào một người phụ nữ củng cố đức tin của một đứa trẻ, thì người ấy góp phần vào sức mạnh của một gia đình, bây giờ là trong tương lai. Dòng thứ ba của bài hát giải thích về mục đích của cuộc sống trần thế chúng ta. Thượng Đế ban cho chúng ta gia đình để chúng ta giúp chúng ta trở thành con người của Ngài muốn chúng ta trở thành. Đấng Cứu Rỗi dạy, hãy hiệp thành một, và nếu các ngươi không hiệp thành một thì các ngươi không phải là của ta. Bản tiên ngôn của gia đình dạy rằng với tư cách là con gái linh hồn yêu quý của cha mẹ thiên thượng, chúng ta có một bản thiêng liêng, nguồn gốc vĩnh cửu và mục đích. Thượng Đế muốn chúng ta phải hiệp thành một, và cả con gái tuân theo giao ước đoàn kết trong cuộc sống cá nhân đa dạng của chúng ta là những người mong muốn tìm hiểu tất cả những gì tần khiết để được trở lại nơi hiện diện của Ngài, được làm lễ gắn bó với Ngài với tư cách là một phần tử của gia đình vững cửu của Ngài. Những giáo lễ và giao ước thiêng liêng có sẵn trong các đình thờ thánh giúp cho những cá nhân có thể trở về chốn hiện diện của Thượng Đế và gia đình được mãi mãi. Các giáo lễ chúng ta được nhận được và giáo ước của chúng ta lập lại lễ báp têm và trong đền thờ thánh kết nối gia đình và Thượng Đế ở hai bên cách màng, kết nối chúng ta với Đức Chúa Cha qua nam tử của Ngài đã cầu nguyện để cho các ai nấy hiệp thành một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Khi sử dụng thời gian của mình trên trần thế này và học hỏi áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta trở nên giống như Đấng Kitô hơn. Chúng ta tiến đến việc hiểu rằng Ngài là con đường duy nhất chúng ta có thể khắc phục những thử thách trên trần thế, được chữa lành và trở về trên ngôi nhà thiên thượng của mình. Dòng cuối cùng của bài hát quay trở về với bài hát. Đây là cách Ngài chia sẻ tình yêu thương của Ngài vì gia đình và là do Thượng Đế quy định. Kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho các con Ngài là kế hoạch của tình thương, và đó là kế hoạch của đoàn kết của các con cái của Ngài, gia đình của Ngài. Với Ngài, các anh cả Nelson dạy, Cha Thiên Thượng của chỉ có hai ước muốn của con của Ngài, sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó có nghĩa là cuộc sống của Ngài với Ngài. Cách đây 20 năm về trước, đệ nhất chủ tịch đoàn nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã truyền đạt cho toàn thế giới khi công bố tuyên ngôn của gia đình. Kể từ đó, các cuộc tấn công về gia đình đã tăng lên. Nếu chúng ta muốn thành công trong việc thiêng liêng của mình với tư cách là con cái của Thượng Đế, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa vĩnh cửu và kế hoạch của Cha Thiên Thượng và trách nhiệm cá nhân của chúng ta để dạy những lẽ thật về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho gia đình Ngài. Chủ tịch Hunter giải thích, có một nhu cầu rất lớn để tập các phụ nữ giáo hội để cùng đứng chung và ủng hộ các vị thẩm quyền trong việc ngăn chặn làn sóng tà ác vây quanh chúng ta và trong việc tiến triển trong công việc của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần khẩn nài với các chị nên phục vụ với ảnh hưởng vững mạnh và tốt lành và các anh chị, các chị em trong việc củng cố các gia đình, giáo hội và cộng đồng của chúng ta. Thưa các chị, em, chúng ta đều thuộc vào, chúng ta được yêu thương, chúng ta được cần đến, chúng ta có mục đích công việc, vị trí và vai trò thiêng liêng trong giáo hội cũng như vương quốc của Thượng Đế. Và trong gia đình vĩnh cửu của Ngài, các chị em có biết tận trong đáy lòng của chính mình rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chị em và mong muốn chị em và những người chị em được yêu thương, được ở với Ngài mãi, Ngài không? Cũng như Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô là hoàn hảo, những hy vọng của hai Ngài cho chúng ta là hoàn hảo, kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta và hoàn hảo, và trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng sáng tạo dành cho sáu mệnh vĩnh cửu của con cái của Ngài. Mọi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn, như dấu của Cha Mẹ Thiên Thượng. Vì vậy, lẽ đó, mọi người là có một bản tính và sáu mệnh thiêng liêng.
I know that rằng nếu chúng ta được làm lễ gắn bó ở trên thế gian này, thì chúng ta sẽ có một mối ràng buộc ở đây và ở trên thiên thượng. Chúng ta sẽ có mối ràng buộc nếu chúng ta sống ngay chính.
Trong gia đình này, không có vấn đề nào phải làm theo cách của tôi, mà là cách chung của chúng tôi.
Các cuộc thảo luận thường bắt đầu từ một câu hỏi về nhỏ về phúc âm hay một gì đó chúng tôi không hiểu. Và chúng tôi sẽ đều nói về điều đó. Tôi rất biết ơn phúc âm và chương trình, sự tiến triển cá nhân và các chương trình này.
Tôi đã thấy con trai của tôi kiên trì trong việc đi nhà thờ nhìn chúng làm buổi họp tối gia đình với đứa con 5 tuổi không hề muốn nghe vậy mà quả thực nó muốn nghe. Chúng đang dạy con cái của chúng phúc âm và sống theo điều chúng dạy. Vì vậy, khi con cái của chúng ta nhìn cách chúng ta sống theo điều chúng ta dạy, thì chúng nhận biết và làm không những làm theo điều đó vì phải làm, mà điều đó là một phần trong cuộc sống của ta.
Tôi đã không có cơ hội để lớn lên với cha mẹ bên cạnh, nhưng tôi đã có đặc ân lớn lên bên cạnh bà ngoại tôi. Nhờ bà mà tôi biết được ân phúc âm và nhờ bà mà bản thân tôi đã tiến triển trong phần thuộc linh vẫn lật chất.
Các chị tôi và mẹ tôi là gương sáng cho tôi vì họ đọc thánh thư, dự phần tiệc thánh và giúp ích cho những người khác.
Thật tuyệt vời để cùng cười và nói và chơi đùa với nhau. Nhưng cuộc sống không phải là hoàn hảo và không phải lúc nào cũng là vui vẻ. Chúng tôi đã trải qua một số giây phút khó khăn, nhưng việc có thể cùng với Chúa đối phó với những giây phút đó đã thực sự củng cố với chúng tôi trong mang đến nhiều an ủi cho chúng tôi.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ đi đền thờ khi kết hôn, và bởi vì trong những điều tôi đã trải qua, nên cuối cùng tôi đã đi đền thờ một mình. Tôi có hai đứa con xinh đẹp và chúng là phước lành của cuộc sống của tôi. Tôi muốn chúng sống cuộc sống của chúng bây giờ và đặt mục tiêu để đi đền thờ và không bao giờ sao lãng khỏi mục tiêu đó.
Chúng ta đã lập gia đình được 5 năm. Với mục tiêu của chúng tôi luôn luôn đã được làm cha mẹ. 5 năm cố gắng về những báo động giả, về những điều lặt vặt khác.
Đã có lúc chúng tôi nói, chúng ta sẽ là cha mẹ, cho dù đó là một đứa trẻ mà chúng tôi có thể nhận làm con nuôi, hoặc mấy đứa trẻ hàng xóm, hoặc bất cứ ai đó. Tất cả đều nằm trong kỳ định của Chúa.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình... vị giám trợ yêu cầu tôi làm một việc trong hội thiếu nhi, nhưng tôi từ chối sự kêu gọi đó vì tôi không có kiên nhẫn với trẻ em, vì tôi không có đứa con nào cả. Rồi có một lần, vị cố vấn trong giám Trọ đoàn nói, nếu Chúa yêu cầu chị chấp nhận sự kêu gọi thì sao? Và tôi nói, được, tôi sẽ cố gắng chấp nhận sự kêu gọi đó. Đó là lúc tôi học được cách trở nên khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương trẻ em. Tôi không có gia đình của mình, nhưng đối với tôi, giáo hội là một gia đình lớn.
Con, chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng, và Cha Thiên Thượng muốn chúng ta phục vụ và yêu thương gia đình chúng ta. Đôi khi gia đình có thể làm cho chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương.
Ngoài cha mẹ trên trần thế, chúng ta còn có một Cha Thiên Thượng toàn thiện và đấng sáng tạo của tất cả chúng ta. Ngài chỉ có thể tạo ra các linh hồn hoàn hảo. Chúng ta không hoàn hảo trong cuộc sống trần thế của mình, nhưng chúng ta có được hạt giống hoàn hảo bên trong mình. Chúng ta đang ở trên thế gian này để phát triển, được tôi luyện và bước đi trên con đường mà Ngài thấy phù hợp với chúng ta.
Mái gia đình hạnh phúc có nhiều hình thức. Mái gia đình là nền tảng của một cuộc sống ngày chính, và không có công cụ nào khác có thể hoặc làm tròn cho chức năng thiết yếu của nó. Khi các giá trị đích thực của các đức tính có bản củng cố gia đình của xã hội, thì hy vọng sẽ chiến thắng nỗi tuyệt vọng và đức tin sẽ chiến thắng nỗi nghi ngờ.
Thank you for your teachings on the family, President.
Cảm ơn rất là nhiều cho lời chia sẻ của gia đình. Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Sau đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Bodell Oskarsson, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Tiếp theo bài nói chuyện của chị Oskarsson, ca đoàn sẽ hát một liên khúc Giờ Có Biến Yêu Trong Nhà Tôi và Lessons of Speak Kind Words.
What a privilege and joy.
Thật là một đặc ân và niềm vui được góp phần vào buổi họp kỳ hiệu này dành cho các em gái và phụ nữ. Chúng ta được ban phước biết bao với tư cách là phụ nữ để được quy tụ lại với nhau vào buổi tối này trong tình đoàn kết và yêu thương. Gần đây tôi đã đọc một câu chuyện về Mary Corden. Bà đã cùng với gia đình mình nhận được sứ điệp về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô từ những người truyền giáo đầu tiên được kêu gọi phục lộ tại Ý vào năm 1850. Bà là một thiếu nữ khoảng 17 hoặc 18 tuổi khi họ được phá bếp tem. Một ngày Chủ nhật kia, trong khi họ đang làm thể thờ rượu trong nhà của họ ở cao trên dãy núi Alps ở miền Bắc nước Ý, thì có một đám đàn ông giận dữ trong đó có một số giáo sĩ địa phương tụ tập quanh nhà rồi bắt đầu la hét và đòi mang những người truyền giáo ra ngoài. Tôi không nghĩ rằng họ thiết tha để được giảng dạy phúc âm. Họ cố ý định làm hại người này. Chính cô bé Mary đã bước ra khỏi nhà để đối phó với người đám đông đó. Họ tiếp tục la hét bằng những lời xấu xa và đòi mang những người truyền giáo ra. Mary giơ cao quyển kinh thánh của mình lên và bảo họ phải đi. Cô nói với họ rằng các anh cả đang được cô bảo vệ và rằng họ không thể làm hại đến một sợi tóc trên đầu của các anh cả. Khi nghe những lời của cô bé ấy, tất cả đều đứng kinh ngạc. Thượng đế ở với tôi. Ngài đặt những lời đó vào miệng tôi. Nếu không thì tôi không thể nói với họ được. Tất cả đều im lặng ngay lập tức. Những người đàn ông hung dữ mạnh mẽ đó đứng bất lực trước một cô bé yếu đuối, run rẩy và sợ hãi. Các giáo sĩ yêu cầu đám đông ra về và họ đã lặng lẽ làm như vậy, như thế trong nỗi xấu hổ và sợ hãi và hối hận. Nhóm tín hữu nhỏ đã hoàn thành buổi họp của họ một cách bình an vô sự. Các chị em có thể hình dung ra những nhiều thiếu nữ dũng cảm đó với cùng tuổi với nhiều em đứng trước mặt đám đông và bênh vực cho niềm tin với mới được tìm thấy của mình với lòng dũng cảm và tin chắc không? Thưa các chị em, rất ít người trong chúng ta sẽ phải đối phó với những đám đông giận dữ, nhưng có một cuộc chiến đang xảy ra trong thế giới này mà trong đó các giáo lý cơ bản đã được chúng ta trân quý nhất đang bị tấn công. Tôi đang nói với cụ thể về giáo lý về gia đình, sự thiêng liêng của mái gia đình và các mục đích thiết yếu của gia đình đang bị chấn vấn, bị chỉ trích và tấn công trong mọi cách. Lần đầu tiên khi Chủ tịch Hengli đọc Gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới cách đây 20 năm, tính đến năm nay, chúng ta biết ơn và quý trọng tính chất rõ ràng, đơn giản và tràn đầy lẽ thật của tài liệu được sự mặc khải soi dẫn này. Và lúc đó chúng ta không hiểu rõ là chúng ta sẽ cần rất nhiều những bản tuyên ngôn cơ bản này trong thế giới ngày nay làm tiêu chuẩn để sáng đoát mỗi điều giảng dạy mới mẻ của thế gian được mang đến cho chúng ta từ các phương tiện truyền thông mạng Internet, các học giả, truyền hình, phim ảnh và thậm chí các nhà lập pháp. Bản tuyên ngôn và gia đình đã trở thành tiêu chuẩn của chúng ta để đánh giá những triết lý của thế gian. Và tôi làm chứng rằng các nguyên tắc đã được quy định trong bản tuyên ngôn này là đúng sự thật trong thời nay, cũng như vào lúc được vị tiên tri của Thượng Đế ban cho chúng ta cách gần 20 năm. Tôi xin được nêu ra một điều rất rõ ràng. Cuộc sống hiếm khi xảy ra theo đúng như kế hoạch cho bất cứ ai, và chúng ta biết rõ rằng không phải tất cả các phụ nữ đều trải qua điều mà bản tuyên ngôn mô tả, nhưng vẫn là điều quan trọng để hiểu và giảng dạy theo mẫu mực của Chúa và cố gắng được hoàn hảo theo mẫu mực đó với hết khả năng của chúng ta. Mỗi người chúng ta có một trách nhiệm nghiêm trọng trong kế hoạch của Chúa về mỗi người. Chúng ta đều được coi là quý báu trong mắt Ngài. Chúng ta nên nhớ rằng Cha Thiên Thượng nhân từ biết ước muốn chúng ta ngay chính chúng ta và sẽ tôn trọng lời hứa của Ngài rằng không có điều gì sẽ bị giữ lại đối với những người trung thành tuân giữ giao ước của mình. Cha Thiên Thượng có một sứ mệnh và kế hoạch cho mỗi người chúng ta, nhưng Ngài cũng có kỳ định riêng của Ngài. Một trong những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống là phải có đức tin vào kỳ định của Chúa. Thật là một ý tưởng tốt để có kế hoạch để thay thế trong tâm trí nhằm giúp đỡ chúng ta trở thành các phụ nữ tuân giữ giao ước, có lòng bác ái và ngay chính để xa lắm cuộc vương quốc của Ngài, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đi nữa. Trong năm kỷ niệm 20 năm của bản tuyên ngôn gia đình này, tôi muốn đưa ra một lời kêu cầu cho tất cả chúng ta là các phụ nữ của giáo hội hãy làm những người binh vực cho gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới, cũng như Mary đã can đảm binh vực những người truyền giáo và niềm tin mới được tìm thấy của bà. Chúng ta cần phải mạnh dạn binh vực cho các giáo lý đã được mặc khải của Chúa mô tả về hôn nhân, gia đình, vai trò thiêng liêng của những người đàn ông và phụ nữ, và tầm quan trọng của mái gia đình là những nơi thánh thiện Cho dù thế gian đang la hét vào tai chúng ta rằng những nguyên tắc này là lỗi thời hạn chế và không còn phù hợp nữa, tất cả mọi người, bất kể tình trạng hôn nhân là gì, hoặc có bao nhiêu con cái, thì cũng có thể là người bên vực cho kế hoạch của Chúa, cũng như đã mô tả trong bản tuyên ngôn về gia đình. Nếu đó là kế hoạch của Chúa, thì đó cũng phải là kế hoạch của chúng ta. Có ba nguyên tắc được dạy trong bản tuyên ngôn mà chúng tôi nghĩ rằng là đặc biệt cần đến những người bên vực kiên định. Nguyên tắc đầu tiên là hôn nhân giữa một người nam và người nữ. Chúng ta được dạy trong Thánh Thư, song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà hoặc đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Đối với bất cứ người nào muốn đạt được trọn vẹn các phước lành của chức tử tế thì phải có một người chồng và một người vợ được làm lễ gắn bó trong nhà của Chúa, cùng nhau cố gắng trong sự ngay chính và luôn trung thành với các giao ước của mình. Đây là kế hoạch của Chúa dành cho con cái của Ngài, và không có cuộc thảo luận này hay lời chỉ trích nào sẽ thay đổi điều Chúa đã phán. Chúng ta cần phải tiếp tục nêu gương về hôn nhân ngay chính, tìm kiếm phước lành đó trong cuộc sống của Chúa và có đức tin nếu phước lành đó đến chậm. Chúng ta hãy làm những người bên vực cho hôn nhân như Chúa đã quy định, trong khi tiếp tục thấy tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với những người có những quan điểm khác biệt. Nguyên tắc kế tiếp là cần những tiếng nói bên vực của chúng ta và kính trọng vai trò thiêng liêng của cha mẹ. Chúng ta thiết tha dạy cho con cái mình đặt mục tiêu cao trong cuộc sống này. Chúng ta đặc biệt muốn chắc chắn rằng các con cái của chúng ta đều biết rằng chúng có tiềm năng về đạt bất cứ điều gì và trở thành bất cứ con người như thế nào mà chúng có thể tưởng tượng ra đưa. Chúng ta hy vọng rằng chúng sẽ thích học hỏi, học đọc giáo dục và có tài năng và thậm chí còn có thể trở thành một Mary Carey hoặc Elijah Snow tương lai. Chúng ta cũng có dạy con trai và con gái chúng ta biết rằng không có danh vụ nào sẽ lớn hơn, chức danh nào cao quý hơn và vai trò nào quan trọng hơn trong cuộc sống bằng vai trò của cha mẹ không. Tôi hy vọng rằng khi chúng ta khuyến khích con gái mình đạt được nhiều tốt nhất trong cuộc sống này thì chúng ta sẽ dạy chúng ta phải biết kính trọng và tôn cao vai trò của cha mẹ trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Con gái út của chúng tôi là Ivy đã thấy một cơ hội độc đáo để đứng lên và làm người bên vực cho vai trò của người mẹ. Cha mẹ được mời gửi đến một lá thư nếu họ muốn để giảng dạy cho các học sinh biết về việc làm của họ, và Ivy cảm thấy có ấn tượng làm đơn đến và nói về chức năng vàng mẹ. Abby không thấy nhà trường trả lời, và khi gần đến ngày tìm hiểu về nghề nghiệp, cuối cùng cô gọi điện thoại cho trường học và nghĩ rằng có thể họ đã làm mất lá thư của cô. Những người tổ chức cố gắng tìm một lớp học cho Abby và tìm ra hai giáo viên đồng ý để Abby đến nói chuyện với các lớp học của họ vào cuối ngày tìm hiểu về nghề nghiệp. Trong phần trình bày rất vui vẻ, cô đưa ra một cho các trẻ em. Abby đã dạy chúng biết chúng số những điều khác rằng là người mẹ còn cần phải là một chuyên gia trong một mức độ nào đó về y tế, tâm lý, tôn giáo, giảng dạy, âm nhạc, văn học, nghệ thuật, tài chính, trang trí, tạo kiểu tóc, lái xe, chở con cái, thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và còn nhiều nữa. Điều đó đã để lại rất nhiều ấn tượng cho các học sinh. Cô kết thúc phần trình bày bằng cách yêu cầu mỗi học sinh nên nhớ đến mẹ của chúng bằng cách viết một lá thư ngắn cảm ơn để bày tỏ lòng biết ơn về nhiều cử chỉ yêu thương phục vụ mà chúng đã nhận được hàng ngày. Abby đã cảm thấy các em đã nhìn mẹ của chúng bằng một quan điểm hoàn toàn mới và vai trò làm mẹ hoặc làm cha một điều có giá trị rất lớn. Abby nói về kinh nghiệm của mình, con cái. Con cảm thấy trên thế giới này như một học sinh có thể dễ dàng có ý thức được rằng vai trò của người cha hay mẹ là một công việc phụ hoặc thậm chí đôi khi còn là một mối bất tiện cần thiết nữa. Con muốn mỗi học sinh đều cảm thấy rằng chúng là ưu tiên trong quan trọng nhất đối với cha hay mẹ của chúng.
In reference to our earthly mothers, he has said,
cầu xin cho mỗi chúng ta quý trọng lẽ thật này, người ta không thể quên mẹ của mình mà lại nhớ tới Thượng Đế, người ta không thể nhớ mẹ và quên Thượng Đế. Tại sao? Vì đây là hai đấng thiêng liêng, Thượng Đế và người mẹ trần thế của chúng ta, hai người cộng sự trong sự sáng tạo, trong tình yêu thương, trong sự hy sinh, trong sự phục vụ, và cả hai đều là một.
Chúng ta cần phải đứng lên bên vực là tính chất thiêng liêng của mái gia đình. Chúng ta cần nâng cao một từ mà tôi đôi khi được nói về một cách nhạo báng, đó là từ người nội trợ. Tất cả chúng ta, phụ nữ, đàn ông, giới trẻ và trẻ em, độc thân hay đã kết hôn, đều có thể làm những người nội trợ. Chúng ta nên làm ngôi gia đình của chúng ta thành nơi ấn nấu, thánh thiện và an toàn. Nhà của chúng ta cần phải là những nơi mà thánh linh của Chúa được cảm thấy một cách dồi dào, cũng là nơi mà thánh thư mà phúc âm được học hỏi, giảng dạy và sống theo. Thế giới sẽ khác như thế nào nếu tất cả mọi người chịu xem mình là những người làm nên các mái nhà ngay chính? Chúng ta hãy bảo vệ mái gia đình để là một nơi thánh thiện chỉ sau đền thờ mà thôi. Thưa các chị em, tôi rất biết ơn được làm một người phụ nữ trong những ngày sau này. Chúng ta có cơ hội và khả năng mà không có một thế hệ phụ nữ nào khác đã trên thế gian. Chúng ta hãy giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế bằng cách mạnh dạn đứng lên và bên vực cho hôn nhân, vai trò làm cha mẹ và mái gia đình. Chúa cần chúng ta phải là các chiến sĩ dũng cảm, bền bỉ và vững vàng, và những người sẽ bên vực cho kế hoạch của Ngài và dạy các thế hệ sắp tới về các lẽ thật của Ngài. Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng hằng sống và yêu thương mỗi người chúng ta. Vì nam tử của Ngài, Chúa Jesus Kitô, là đấng cứu rỗi, là đấng cứu chuộc của chúng ta. Tôi để lại chứng ngôn này với anh chị em trong tôn danh Chúa Jesus Kitô. Amen.
Các chị em thân mến, chúng tôi chân thành cảm ơn mỗi chị em đã chia sẻ buổi tối đầy soi dẫn hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn cao đoàn và tất cả những người khác đã tham gia và ghi nhận những sự phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ hình thức nào. Chúng tôi biết ơn có được người nói chuyện kết thúc của chúng ta là Chủ tịch Henry B. Haring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Haring, cao đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Our Savior's Love. Sau đó, chị Raina Alberto, một thành viên Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Bây giờ sẽ là đặc ân của chúng ta được nghe Chủ tịch Haring giảng dạy.
My beloved,
các chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi để chia sẻ với các chị em phước lành của việc làm tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Trong thời gian ở đây, tôi đã nghĩ tới vợ của mình, các cháu gái, bà nội, bà ngoại và mẹ tôi. Cái chương trình này thì nhắc tôi đến gia đình quan trọng của tôi, để biết những lý do tại sao mà chúng ta đã có một gia đình rất tốt là vì Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm cuộc sống của hàng người, của từng người. Và hôm nay chúng ta đã tưởng nhớ tới Ngài trong âm nhạc và bàn luận cộng nguyện và qua các bài giảng soi dẫn. Một trong những thuộc tính của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta biết ơn nhất là lòng trắc ẩn vô hạn của Ngài. Các chị em đã cảm thấy rằng Ngài biết rõ về Ngài yêu thương các chị em. Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho những người hiện đang ngồi ở xung quanh các chị em vào lúc này. Họ là các chị em, các con gái, linh hồn của Cha Thiên Thượng. Ngài quan tâm đến họ như Ngài quan tâm đến các chị em. Ngài hiểu bất cứ nỗi đau buồn nào họ cảm thấy và có lòng trắc ẩn đối với tất cả con gái của Ngài, của Cha Ngài. Sứ điệp của tôi thì các chị em tối nay là các chị em phải là một phần quan trọng trong việc ban sự an ủi cho những ai cần được an ủi của Ngài. Các chị em có thể đóng vai tốt nhất khi các chị em biết nhiều hơn về cách Ngài đáp ứng lời cầu nguyện xin sự giúp đỡ của nhiều người. Có nhiều người đang cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để được cảm thấy khuê khỏa, được giúp đỡ trong việc mang vách cánh nạn đau buồn, cô đơn và sự sợ hãi. Cha Thiên Thượng nghe thấu những lời cầu nguyện đó và hiểu nhu cầu của họ. Ngài là vì nắm tự yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô phục sinh và đã hứa giúp đỡ cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa tuyệt vời này. Hỡi những kẻ mệt mỏi và cánh nạn, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi yên nghỉ. Ta có lòng như mì, khiêm nhường, nên hãy cánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và cánh ta nhẹ nhàng. Những cánh nạn mà tôi tớ trung thành của Ngài phải mang trong đời, đã được sự trực tội của Ngài làm cho vơi nhẹ. Cánh nạn tội lỗi có thể được cất đi khỏi chúng ta. Đối với những người tốt, thử thách của cuộc sống trần thế vẫn còn có thể là cánh nạn. Các chị em đã thấy những thử thách này như vậy trong cuộc sống của những người tốt mà mình yêu mến. Các chị em đã cảm thấy muốn giúp đỡ cho họ. Có một lý do cho việc cảm thấy lòng trắc ẩn cho các chị em dành cho họ. Các chị em là những người tín hữu đã lập một giáo ước của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô khi các chị em đã chịu phép báp têm. Alma đã mô tả trong chính lời nói của ông điều mà các chị em đã hứa khi được báp têm về ý nghĩa của điều đó đối với các chị em và mỗi người xung quanh các chị em. Ông đã ngỏ lời với những người sắp lập các giáo ước mà các chị em đã lập, và họ cũng đã nhận được lời hứa mà Chúa đã lập với họ và với các chị em. Này, đây là dòng suối nước Mạc Môn, vì đó tên là gọi dòng suối ấy. Và giờ đây, vì Ngài muốn gia nhập dân chiên của Thượng Đế để được gọi là dân của Ngài, và sẵn lòng mang lấy gánh nặng của Ngài. Phải và sẵn sàng thánh khóc với những ai thánh khóc, vải an ủi những ai còn được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, chỉ đến khi chết ngõ hầu, các người có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về phần lục, phần lần phục sinh thứ nhất, để các người được cuộc sống vĩnh cửu. Đó chính là lý do tại sao các chị em có một cảm giác muốn giúp đỡ những người nào đang vất vả tiến bước trong khi mang một gánh nặng đau buồn và khó khăn. Các chị em đã hứa là sẽ giúp đỡ để gánh nặng của họ có thể nhẹ nhàng hơn và an ủi những người đó. Đấng Cứu Rỗi đã mô tả cách Ngài giúp làm nhẹ nhàng và nâng lên và cánh các gánh nặng. Khi Ngài đã bị đóng đinh, Ngài biết rằng các môn đồ của Ngài sẽ đau buồn. Ngài sẽ biết rằng Ngài họ sẽ lo cho sự tương lai của họ. Ngài biết họ sẽ cảm thấy ngợp vực và khả năng của họ để tiến bước. Cho nên Ngài đã ban cho họ một lời hứa mà Ngài cũng đã lập với chúng ta. Ta lại sẽ nảy sinh cha. Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần, lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lần được. Vì chẳng thấy và bạn chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sái xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ cho các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi hãy nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Chỉ trong vài tuần qua tôi đã thấy lời hứa đó được gửi. Đức Thánh Linh được làm trọn trong cuộc sống của những người đã khẩn cầu trong lời cầu nguyện để gánh nặng của họ sẽ được nhẹ nhàng hơn. Trong mỗi trường hợp đó, phép lạ về các gánh nặng được làm cho nhẹ nhàng đã đến theo như cách mà Chúa đã hứa. Ngài và Cha Thiên Thượng cử Đức Thánh Linh đến với tư cách là đấng an ủi đến mông đồ để giúp đỡ. Gần đây, ba thái hỷ đã đình đau khổ cái chết của một đứa bé trai 5 tuổi. Em ấy đã chết khi gia đình đi du lịch một cách bất ngờ. Tôi đã được ban cho sự cơ hội xem cách mà Chúa ban phước những người trung tín và giúp đỡ và sức mạnh để kiên trì trong khi trải qua những thời gian khó khăn. Tôi đã xem cách mà Chúa làm cho gánh nặng họ được nhẹ nhàng hơn và cách Ngài đã làm việc đó. Tôi đã có mặt với tư cách là một tôi tớ để lập giáo ước của Chúa, cũng như các chị em sẽ thường được như vậy trong cuộc sống của mình, đi than cóp với những ai than cóp và an ủi những ai cần được an ủi. Vì tôi đã biết mà những điều đó là đúng, thì tôi rất hân hạnh để gặp với những người gia đình đó trước khi có lễ tang đó. Tôi đã cầu nguyện để biết cách tôi có thể giúp đỡ Chúa an ủi cho họ. Họ ngồi với tôi trong phòng khách nhà của chúng tôi. Ngọn lửa nhỏ từ lò sưởi đã làm sưởi ấm căn phòng trong một đêm giá lạnh. Tôi cảm thấy được hướng dẫn để nói với họ rằng tôi yêu thương họ và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho họ. Sau một vài lời chia buồn, tôi đã cảm thấy có ân tưởng để cho họ nói với cảm nghĩ của họ. Trong thời gian chúng tôi ngồi lại với nhau, họ nói nhiều hơn tôi nói. Tôi có thể biết được từ giọng nói và ánh mắt của họ rằng Đức Thánh Linh đang làm cảm động lòng của họ. Họ nói về điều gì xảy ra và cảm nghĩ của họ bằng những lời chứng ngôn đơn giản. Khi ban cho mọi người một phước lành trước tư tế, tôi đã cảm ơn về ảnh hưởng của Đức Thánh Linh đang hiện diện ở đó. Khi chúng ta đã nói chuyện, tôi đã cảm thấy họ chia sẻ về kinh nghiệm đó và làm thế nào Đức Thánh Linh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đấng an ủi đã đến mang theo sự an ủi lẫn thêm sức mạnh cho tất cả chúng tôi. Đêm hôm đó, tôi đã thấy được bằng chứng về cách Chúa làm việc với chúng ta để làm nhẹ gánh nặng của dân Ngài. Các chị em còn nhớ chăm sóc bậc môn khi dân Ngài gần như bị nghiền nát bởi những gánh nặng do những người đốc công hung dữ áp đặt lên của họ. Dân chúng đã khẩn ngài để giải cứu nhiều người mà chúng đã yêu thương và phục vụ đã làm. Dưới đây là ký chép mà tôi biết có thật. Và ta cũng sẽ là nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đến đổi các ngươi không còn cảm thấy có gì hết trên vai của mình, mặc dù trong lúc các ngươi vẫn còn ở trong vòng nô lệ. Và ta sẽ làm vậy để các ngươi đứng lên làm chứng cho ta sau này, để các ngươi biết chắc rằng Đức Chúa Trời có đến viếng thăm dân ta trong cơn đau khổ của họ. Và giờ đây, chỉnh rằng những cánh nặng trên vai của anh Ma cùng những người anh em của ông đều được làm cho nhẹ đi. Phải Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ, để họ có thể mang những cá nạn ấy một cách dễ dàng, và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Tôi đã nhiều lần thấy được phép lạ đó. Chúng ta làm dễ bớt cá nạn của những người khác hữu hiệu nhất bằng cách giúp đỡ Chúa củng cố họ. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm điều đó, để lần truyền phải làm nhân chứng của Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, được cùng vào trong lệnh chuyển cho chúng ta phải an ủi những người khác. Cha mẹ của đứa bé ấy đã làm chứng về Đấng Cứu Rỗi vào buổi tối hôm ấy trong căn phòng khác của tôi. Cái nạn đau buồn đã không biến mất, nhưng đã trở nên có thể chịu đựng đối đạo khẩu đó. Họ sẽ tiếp tục có thêm sức mạnh khi họ cầu xin có được sức mạnh và sống theo. Chính lời chứng về Chúa Giêsu và sự trực tội của Ngài đã củng cố dốc đã mang lấy cánh nạn của ông. Còn tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính là lời chứng của Thánh Linh đã ban cho ông sức mạnh để kiên trì, chịu đựng. Ông sẽ trải qua thời gian than khóc và thiếu an ủi từ những người xung quanh để thấy được niềm vui mà có thể đến với những người trung tín sau khi vượt qua những thử thách của mình một cách trung thành. Điều đó đúng là như vậy đối với Gióp. Các phước lành đến với cuộc xóm này. Câu chuyện về Gióp kết thúc với phép lã này. Như vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho bữa già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì trong toàn xứ. Chẳng có người nào trong lịch sử bằng ba con gái của Gióp, cha của họ, cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em của họ. Sau việc nại Gióp còn sống 140 năm, người thấy các con trai cháu chích mình đến đời thứ tư, rồi Gióp đã qua đời, tuổi cao tắc lân. Chính là sự làm chứng của Thánh Linh mà Gióp đã nhận được và gìn giữ, đã giúp ông kiên trì, chịu đựng những thử thách mà cuộc sống có ý công vào. Đó là một phần của kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta. Qua sự hy sinh trực tội, Ngài cho phép vị nắm tự của Ngài mang đến hy vọng để an ủi chúng ta qua sự hy sinh trực tội của Ngài. Cho dù con đường chúng ta trở về nhà với Ngài có khó khăn đến đâu đi nữa, Đức Chúa Cha và vị nắm tự cử Đức Thánh Linh đến an ủi và củng cố các môn đồ của Ngài. Trong cuộc sống này, các chị em đã được ban phước để thấy điều đó xảy ra. Tôi đã thấy lại một an ủi này khi tôi đến bên ngoài ngôi giáo đường, là nơi đang tổ chức đám tang của đứa bé trai đó. Tôi dừng lại khi một người phụ nữ đi về phía tôi, mỉm cười khi người ấy tự giới thiệu mình. Người ấy giải thích rằng đứa con đầu lo lòng của mình mới đây cũng đã qua đời. Tôi hỏi tên của đứa bé gái xinh đẹp mà người ấy đang bé. Người ấy mỉm cười rằng, rõ mệnh, khi nói, cô nói rằng cô ta đã đến những tang lễ một phần cho sự thoải mái cho bản thân mình. Khi chúng ta đã nói tiếp, thì cô ấy đã giới thiệu là con kia của mình, tên là Niềm Vui. Vì niềm vui đến sau, đến theo, nỗi buồn. Tôi có thể thấy niềm an ủi đó khi nói chuyện với cô ấy. Tôi làm chứng rằng Chúa đã phán bảo cho chúng ta các món đồ của Ngài, phải giúp mang cánh nạn của nhau. Chúng ta đã hứa sẽ làm điều đó. Tôi làm chứng rằng qua sự trực tội và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã đánh bại quyền năng của cái chết. Và tôi làm chứng rằng Đấng Kitô hàng sống và Cõi Đức Thánh Linh đến với những ngày kém kết sẽ an ủi. Tôi xin làm chứng rằng Đấng Kitô phục sinh phải đưa ra lời chứng Chúa đang sống. Các chị em là người dân chứng như tôi với lẽ thật của các chữ khác trên pin của mẹ. Tôi đã mặc chăm hơn 20 năm là thành viên của Hội đồng Hội Phụ Nữ. Nó đọc, lòng bác ái không bao giờ hư mất. Tôi vẫn không biết ý nghĩa dễ đề của những lời đó, nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy tiếp cận với những người có nhu cầu, và tôi đã học được thêm với những chữ khác đó. Thánh Thư dạy chúng ta biết được sự thật này, lòng bác ái là tình yêu thương chính thánh khiết của Đấng Kitô. Tình yêu thương của Ngài không bao giờ hư mất, và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy mong muốn để thánh khóp và những ai thánh khóp và an ủi những ai cần được an ủi. Cũng không phải hòa bình, Ngài hứa sẽ bao giờ rời bỏ chúng ta khi chúng ta phục vụ những người khác chứ Ngài. Là nhận chứng, với tư cách là nhận chứng của Ngài, tôi biết về điều các chị em đã làm thật sự xuất sắc để giúp đỡ Ngài, cứu giúp những người chung quanh và giúp đỡ những người mà cần được sự giúp đỡ. Và tôi rất biết ơn trong tất cả tâm lòng của mình vì tất cả những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống của mình mà đã giúp đỡ cho tôi với tư cách là các món đồ của Chúa Giêsu Kitô trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father who art in heaven.
Cha thiên thượng của chúng trời của chúng con. Như là những như con gái của Ngài trước mặt hôm nay đổ hội họp với sự cảm tạ cho Thánh Linh và sự nhắc nhở mà chúng con đã nhận được hôm nay và đã được nhận được những sự chỉ dẫn soi sáng trong sứ điệp này. Chúng con xin cảm ơn Cha cho vị nam tử của Ngài, cho sự cứu thế của Ngài. Chúng con xin cầu Cha mà chúng con có thể được tụ họp và có sự thương xót và để thương xót những người và thương yêu những người mà chúng người cần, và chúng con có thể giúp đỡ và soi dẫn và dẫn dắt những gia đình được cho chân chính. Và chúng con xin cảm ơn Cha và cầu Cha cảm giác cho chúng con cảm giác được tình thương của Chúa Jesus Christ, và chúng con có thể hiệp nhất trong việc làm của Ngài và trong việc làm của Ngài. Và chúng con xin nói như lời này trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.